Thưa Thầy, con có vài câu nghi sau. Câu thứ nhất, con đọc trong kinh có thấy Phật dạy từ khác ái, không biết từ khác ái là gì. Câu thứ hai, sự học Phật và tu Phật có đem lại sự an lạc và hạnh phúc cho gia đình và xã hội không? Xin Thầy giải nghi. Thì quý Phật tử thấy trong cái từ mà khác ái á, thì rải rác trong kinh gì? Biết không? Có đọc qua chưa? Tức có nghĩa là rải rác trong kinh A Hàm, kinh Đại Thừa rất là ít thấy. Mà khác ái ở đây có nghĩa là Phật quý như một người mà uống nước biển càng uống càng khát, gọi là khác ái. Cái từ khác ái ngũ dục này á, là bên Canada có một cái dân tộc họ nhử bẫy như thế này. Chẳng hạn như họ lấy một cái mũi bán, mũi dao rất là bán, rồi họ tẩm những cái máu, những cái con thú á, vào cái ngọn đao đó đó. Một thời gian thì tự nhiên trong cái đao đó bốc lên cái mùi tanh. Cái mùi tanh rất là, tức là những cái con vật nào mà đến ngửi á, rất là thèm. Cho nên mùa đông á, họ cắm cái ngọn đao ở dưới tiết á, thì có một cái con cáo, lưỡi cáo này nè, nó đến nó liếm đao. Mà nó liếm chừng nào thì máu trong miệng nó chảy ra. Quý Phật tử thấy không? Chẳng hạn cái đao bán nó liếm liếm là máu nó chảy ra. Nhưng mà máu chảy ra nhiều càng nào thì nó đã thèm nhiều chừng ấy. Bởi vì nó đinh đinh rằng cái máu này là cái máu của con thú khác chứ không phải cái của nó. Thì nó liếm đâu cỡ chừng 5-10 phút cái nó ngã gục nó chết. Thì trong câu chuyện này Phật quý như chúng ta khát ái cái gì? Càng uống càng khát, càng liếm. Mình tưởng là rằng, mình tưởng rằng cái gì? Tưởng rằng ngũ dục của thế gian là đã khác, nhưng mà giống như con cáo liếm thời gian cái mình chết, phải không? Rồi Phật giống quý như như thế nào? Chẳng hạn như quý Phật tử thấy con chó mà nó gặm khúc xương á, mình thấy khổ sở không? Không có thịt gì hết á, mà nó gặm nó thèm thuồng vậy đó. Thì Phật quý như cái người mà thèm khát ngũ dục, mà khát ái giống như con chó gặm cục xương khô. Đó, quý Phật tử thấy không? Cho nên ngày xưa có một vị này tu cái phái giáo phái khác đến, giống như ông cha vậy á, ông đến, tôi làm nhà khách á, ông đến hỏi tôi như thế này: bạch thầy, con có một điều nghi và cái điều thắc mắc này. Chẳng hạn như hòa thượng, hòa thầy trụ trì ở Thường Chiếu á, có còn thèm chẳng hạn như là thèm bia, phải không? Rồi thèm thịt, rồi thèm những cái này những cái nọ đó, có còn thèm hay không? Tôi hỏi tại sao mà đạo hữu nói như thế. Thì ông ấy nói như thế này: ông tu về bên phái của ông á, là rất là nhiều năm, 30-40 năm luôn, nhưng mà ông vẫn còn đinh ninh rằng ông còn khát ái. Chẳng hạn như thèm thịt, thèm bia, bất cứ một cái ngũ dục trong thế gian này ông vẫn thèm khát. Như vậy ông đinh ninh rằng ông thèm thì tức khác người khác thèm. Ông hỏi tôi, ngày xưa tôi làm nhà khách á, quý Phật tử biết tôi trả lời sao không? Nếu mà tôi nói nè, nếu mà tôi nói hòa thượng và thầy trụ trì hết á, là tôi nói dốc. Bởi vì hòa thượng phải tôi đâu, phải không? À mà ông nói tôi, tôi nói tôi còn đúng á, còn này hòa thượng thầy trì tôi không biết. Nhưng mà tôi nói không á, là tôi phỉ bán chư tăng. Có nghĩa các ngài mà tu vậy mà tôi nói còn á, là tôi phỉ bán tam bảo. Bây giờ tôi không nói có hay không hay còn hết, mà tôi đưa ra một câu chuyện. Đây là câu chuyện của Phật ngài cởi ra để kinh nghiệm cho các vị thầy tỳ kheo, mà trong đó tôi đã từng tu tập. Đây là bản thân chúng tôi kinh nghiệm, tôi mới cởi ra như thế này. Ngày xưa xa xưa lắm, Phật cởi ra trong kinh A Hàm, trong một cái vùng nọ có một cái người này là Phong Cùi, phải không? Phong Cùi ông lỡ tùm lum hết á. Thì sáng lại ông ra ngoài bì rừng, ông đào cái hố lên, ông hơ lửa. Quý vị thấy là một khi ông hơ lửa, ông gãi, ông hơ lửa, ông cảm thấy trong cuộc sống giữa đời thường này, cái đó là hạnh phúc tối thượng. Quý Phật tử bữa nào mà bị gãi ngứa, gãi hơ thì coi sướng không? Nhiều người mà nói thôi bà đừng gãi, không chịu, gãi sướng hơn. Đồng ý không? Có nghĩa là chẳng hạn như cái người mà còn bị Phong Cùi mình biết liền à. Chẳng hạn như mình ra đường á, mình gặp cái gì mà đẹp, tự nhiên mình tham chấp, mình đắm mê, đồng ý không? Rồi sao nữa? Quý Phật tử mà có cái ghẻ ngứa, mà ghẻ ngứa đánh bài tứ sắc á, đi ngang ra bỏ được không? Bỏ không được, phải không? Hả, mà gặp cái gì là mình nhập vô à? Có nghĩa là mình còn ghẻ ngứa, còn Phong Cùi. Ở quê tôi có hai vợ chồng này mới cưới nhau một thời gian, cái hai đứa con khổ lắm. Quý Phật tử biết tại sao khổ không? Biết không? Ai biết? Biết tại sao khổ không? Sở dĩ mà hai vợ chồng này khổ mà hay đánh lộn đó, bởi vì người vợ còn cái bệnh cùi. Bệnh cùi là gì biết không? Là ghiền hát karaoke lắm, mất làm nhiêu tiền vô hát à. Cái bữa nọ cái đang hát đến cái giai đoạn mà gì biết tự nhớ không? Biết không? Cứ nghĩ là đấy, đến cái giai đoạn là đời tôi sao mà khổ quá. Thì người chồng ẵm hai đứa con vô, đánh một bạt tay nó, lấy gì cũng khổ, bà suốt ngày bà hát karaoke không à. Có nghĩa là người vợ còn cái bị Phong Cùi đó, không thấy được cái niềm vui hạnh phúc của sức thế gian, mà chỉ thấy cái ngũ dục của sức của thế gian. Mà quý tử nhớ nha, hỏi cái ngũ dục của thế gian là càng uống càng khát, không có đã thèm. Thì một thời gian cái người cùi này á, gặp một vị lương y, ông trị lành hết bệnh đó, trị hết bệnh xong rồi một thời gian sau cái vị phong cùi này hết bệnh rồi đó, đi vào rừng đó, thì 5-6 người rủ lại nói sao, nói anh vào đây, anh vào đây hơi lửa rất là đã thèm. Thì cái người này nói như thế này: ngày xưa tôi còn bệnh cùi, tôi thấy đã thèm thiệt, nhưng mà bây giờ tôi hết bệnh rồi, cho nên tôi thấy cái đó là mầm mống của sự đau khổ, là con đường đưa đến sự khổ đau chứ không được hạnh phúc gì hết. Thì Phật quý như cái người lương y đó là Đức Phật, mà cái gì, cái thuốc á là tiêu biểu cho pháp, mà cái người bệnh đó là ai, là mỗi con người chúng ta. Một khi chúng ta biết được cái đó là mầm mống của sự đau khổ thì tự nhiên tức khắc dứt. Thì hòa thượng và thầy chúng tôi vậy, các ngài chưa đi đến con đường của Phật, con đường của Bồ Tát, mà các ngài biết được cái này là mầm mống của sự đau khổ, mầm mống dắt đi xuống gì, ba đường ác, địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh, tự nhiên các ngài dừng. Đó là cái biết quy diệu của nhà Phật, thì người đó chấp nhận và luôn luôn đến học hỏi với chúng tôi. Thì quý Phật tử thấy đạo Phật có giá trị không? Đạo Phật có giá trị có nghĩa là biết được mầm mống của sự khổ, không phải bằng khái niệm, bằng trừu tượng, bằng cái ý tưởng suy tư, mà bằng thực chứng trong cuộc sống giữa đời thường này. Bây giờ quý Phật tử nè, tôi nói nè, bây giờ quý Phật tử chưa chứng Niết Bàn, phải không? Tại sao quý Phật tử biết cảnh Niết Bàn là vui? Ai biết? Mình chưa chứng Niết Bàn mà, biết không? Hả? Không có, không có gì đâu khó. Chẳng hạn như bây giờ quý Phật tử nè, mình không có cưa cái tay, phải không? Mình không biết đau đớn gì hết á. Nhưng mà mình gặp cái người khác kế bên mình đang cưa cái tay, mà cái khuôn mặt họ nhăn nhó như thế nào, đau khổ như thế nào, thì quý Phật tử cảm nghiệm cái thân mình mai kia mà bị cưa cái tay nó cũng đau khổ như thế. Thì địa ngục là cũng vậy, mình chưa xuống địa ngục mà mình biết là cái người đó đang bị xe đụng, đang bị cái này cái kia, là mình biết chắc chắn cái quả khổ nó sẽ đến, thì tức khắc chúng ta tránh, phải không? Rồi quý Phật tử thấy là một vị hòa thượng đạo cao đức trọng, tu tập lâu năm, được tâm an ổn, được tâm tịch tỉnh an vui, thì mình biết chắc chắn đây là cảnh giới Niết Bàn. Nếu chúng ta tu tập, chúng ta cũng gặt hái được. Có nghĩa là biết là quý Phật tử tránh. Có khi nào mà quý Phật tử biết trước mặt mình có cái hố là đi tiếp không? Sao đi nữa, phải không? Đi nữa là người vô trí rồi. Mà còn này chúng ta là tu tập, chúng ta biết được con đường đó là mầm mống đau khổ, mà con đường của Pháp Phật là đích thực nhất, thì tức khắc chúng ta chuyển hóa trong cuộc đời này. Đó, quý Phật tử thấy không? Có nghĩa là trong cuộc sống giữa đời thường này, chỉ cần chúng ta biết được cái mầm mống đau khổ thì tức khắc chúng ta tu học được. Đó, mà Phật nói là trong cuộc sống giữa đời thường này, trong cái cõi giới ta bà này, là dễ tu hơn những cái cảnh giới khác. Là dễ tu làm sao? Có nghĩa là có khổ có vui, phải không? Mà chính cái khổ có vui đó tự nhiên chúng ta gì? Ý thức được là mình phải tu tập như thế nào. Đó. Rồi bây giờ quý Phật tử thấy nè, sự học Phật và tu Phật có đem lại sự an lạc và hạnh phúc cho gia đình và xã hội không? An lạc không? Nếu thật sự chúng ta tu học, thật sự nha, nếu thật sự chúng ta biết tu học, thì sao nữa? Nếu thật sự chúng ta biết chuyển hóa, thì gia đình và xã hội bảo đảm ngủ khỏi cần đóng cửa. Bởi vì sao? Không trộm cắp. Rồi sao nữa? Vợ chồng sống rất là hạnh phúc, khỏi nghi kỵ. Bởi vì không tà dâm. Rồi sao nữa? Buôn bán cũng có sợ trả giá cái gì đó, bởi vì không nói dối, phải không? Rồi sao nữa? Đường xá cũng có xe đụng xe đánh lộn gì hết đó, bởi vì không uống rượu. Có nghĩa là gì? Chỉ cần giữ năm pháp thôi, mà năm pháp đó rất là thù thắng trong cuộc sống giữa đời thường này. Đó, quý Phật tử thấy không? Cho nên ngày xưa Đức Phật trên đường đi khất thực á, thì đến một cái ngôi làng của vị Bà La Môn đó. Vị Bà La Môn đó nói như thế này: nếu Cồ Đàm mà nói được năm pháp thì chúng tôi cho Cồ Đàm vào đây khất thực. Pháp thứ nhất là gì? Có nghĩa là làm sao trong thôn làng tôi, trong cuộc đời này và mai sau được sống lâu. Rồi sao nữa? Được giàu có, không có chết yểu, vợ con sống rất là hạnh phúc, đoan trang thanh tịnh. Rồi cái pháp thứ tư sao? Ai cũng được trí huệ hết. Phật nói cái gì đâu khó đó. Ông muốn cái thôn làng ông mà cuộc sống hiện tại và mai sau được sống lâu, được an ổn thì đừng sát sanh, phải không? Ông muốn mà đừng có mất của cải gì hết đó, sống trong cuộc sống giữa đời thường này không bị mất của cải, thì ông đừng trộm cướp. Quý tử thấy không? Cho nên có những người tôi hỏi ra là họ sống từ lúc nhỏ đến khi mà họ lớn luôn, họ chưa từng bị mất một đồng. Thiệt, mà chính bản thân chúng tôi biết nè. Chẳng hạn như mình bỏ của cải đâu cũng mất, là bởi vì trong thời quá khứ mình ăn trộm, thì hiện tại chắc chắn mình cũng bị ăn trộm hết, phải không? Rồi mà quý Phật tử mà sanh ra đời có những người mình nhìn khuôn mặt tự nhiên mình phát tâm liền à. Nhìn khuôn mặt là mình thấy mình thương rồi, mình muốn có bao nhiêu tiền mình cho họ hết á. Bởi vì họ trong cái thời quá khứ họ không có tà dâm bậy bạ, thì tự nhiên họ sanh ra đời tự nhiên tướng hảo trang nghiêm thanh tịnh. Đó, quý Phật tử thấy không? Có nghĩa là ông muốn năm pháp như thế thì ông phải thực tập năm pháp như thế. Cho nên chúng sanh á, cái thời nay và thời Đức Phật cũng vậy, là gì? Muốn cầu cái quả mà chúng ta không gieo cái nhân. Chẳng hạn như chúng tôi làm ở trong nội viện, chúng tôi biết á, có những người viết giấy cầu an đến á, cầu cho con được làm gì biết tử biết không? Được làm trong hãng máy bay Tân Sơn Nhất, cầu an kiểu gì á, rồi cầu cho con được lấy chồng mà hạnh phúc và sung sướng, giàu thiệt là giàu chứ. Cầu được không quý thầy? Quý tử thấy quý thầy cầu được không? Tôi coi xong tôi nói chắc cái này Phật cũng bó tay luôn, không muốn chúng tôi, phải không? Mình toàn thấy cái quả không à, mà cái nhân chịu gieo. Bây giờ muốn lấy chồng, phải không? Giàu có mà đoan trang, không sợ bị gì, không sợ chồng mình đi lấy gì bợ nhỏ, thì kiếp này mình phải tạo dựng, phải không? Mình tạo dựng trong cuộc sống giữa đời thường này, trong gia đình mình phải như thế nào, rồi mình đối ngân xử thế phải như thế nào, thì chắc chắn chẳng hạn như kiếp này mình được hạnh phúc và mai sau mình tiếp tục được hạnh phúc nữa. Đó, quý tử thấy không? Cho nên cái tinh thần mà tôi nói, quý tử thấy là cái tinh thần bố thí cúng dường á, đây tôi không phải là khuyến khích nha, không phải là quý Phật tử giàu có mới gọi là bố thí. Quý Phật tử mà cho tôi một ly nước lạnh này cũng gọi là cúng dường hay là bố thí, chứ không phải là mình giàu có mới gọi là bố thí cúng dường. Trong kinh A Hàm á, Đức Phật dạy rất là rõ. Một hôm công chúa Sumana đến hỏi với Đức Phật như thế này: bạch Đức Thế Tôn, có hai người, một người đồng đẳng về giới, một người đồng đẳng về định, một người đồng đẳng về đức tin, một người đồng đẳng về tệ, hai người giống như nhau, mà bây giờ một người bố thí và một người không bố thí khác nhau như thế nào? Thì Phật khẳng định rằng dầu cho hai người sanh về cõi trời, cõi người, và kể cả sau này tu học chứng quả vị niết bàn luôn, khác nhau rất là xa. Khác nhau một người mà biết bố thí cúng dường á, giống như mặt trăng, và một người không bố thí cúng dường giống như một ngôi sao. Mà được cái người mà biết tu tập mà biết bố thí cúng dường nữa, được cái năm pháp thù thắng. Thứ nhất là dung sắc đẹp nè, thứ hai là tùy tùng đông đảo nè, thứ hai là ước muốn cái gì tức khắc là có cái nấy, và thứ tư là sau khi chết sanh về đường lành. Có nghĩa là người này được năm cái pháp thù thắng, đi từ cái con đường này đến con đường khác. Quý Phật tử thấy không? Chứ không phải đợi giàu là quý Phật tử mới biết bố thí, rồi quý Phật tử nói thôi tôi tu thôi, không cần làm chuyện đó nữa. Cần không? Cho nên các thiền sư nói á, một pháp mà bỏ thì cũng không bao giờ thành tựu được cái quả vị Bồ Đề. Nhớ kỹ đến đó. Thật tế lý địa là gì? Nhất thọ bất trần mà hoạn hạnh môn trung bất xả nhất pháp. Cái chỗ đó không dính một mấy bụi, phải không? Nhưng mà cửa ngõ muôn hạnh chúng ta phải thực thi con đường phương tiện Bồ Tát Đạo, thì chúng ta thành tựu được gì? Quả vị Phật. Nhớ kỹ đến đó. Tức là gì? Phước huệ với song tu, phải không? Đó.